Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Đỗ Hiếu. Xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 10 tháng Giêng năm 2012. Xin mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00 sáng. Thưa quý khán giả, ngoài các tin tức Việt Nam và thế giới như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi các đề tài thời sự đang được dư luận trong và ngoài nước quan tâm. Những quẩn khúc trong vụ nổ súng, kháng cự quyết liệt chống công an bộ đội trong chuyện cưỡng chế đất đai của người dân ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng mà đài chúng tôi đã đưa tin từ ngày hôm qua. Sau lĩnh vực kinh tế, trong thông điệp đầu năm 2012, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận rằng thể chế kinh tế thị trường mà nhà cầm quyền Hà Nội áp dụng trong vòng 20 năm đổi mới có nhiều khiếm khuyết và cần phải sớm hoàn thiện. Cuối buổi phát thanh là tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần do Quỳnh Chi thực hiện, sẽ đến với quý vị qua đề tài nói về vùng tái định cư của những người nghèo thuộc dân tộc thiểu số ở huyện Sa Thầy, Kon Tum, vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Mong quý vị theo dõi đến phút chót của chương trình Việt ngữ RFA sáng hôm nay. Và đến đây, xin mời quý vị cùng các bạn nghe bản tin sáng thứ Ba, 10 tháng Giêng năm 2012.
Thanh Quang và Việt Hà xin kính chào quý vị. Tiền đồng của Việt Nam có thể mất giá khoảng 5-6% đối với đô la trong năm nay. Phúc trình của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nêu vấn đề này tại một hội nghị hôm thứ Hai. Bản phúc trình coi đó là dấu hiệu tốt trong tình trạng tài chính hiện nay của Việt Nam. Ủy ban cho rằng thành quả tích cực có thể đạt được trong năm 2012 là kiềm giữ lạm phát và thâm hụt mậu dịch dưới 10%. Dữ liệu của hãng thông tấn Reuters cho thấy tiền đồng mất giá hơn 7% so với đầu năm 2011 trong hệ thống trao đổi của các ngân hàng, nhưng chỉ mất chưa tới 1% trên thị trường tự do, với tỷ giá khoảng 21.200 đồng cho 1 đô la vào cuối năm qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát, ông Lê Xuân Nghĩa, dự đoán rằng nạn lạm phát và tiền mất giá không phải là những mối quan tâm lớn nhất cho nền kinh tế vĩ mô. Mối đe dọa lớn nhất là nạn thanh khoản bị đóng băng trong hệ thống ngân hàng mang nhiều khó khăn hiện nay. Nhiều ngân hàng đã giao phân lời từ 19 đến 21% cho tiền đồng gửi ngân hàng, dù mức trần quy định chỉ có 14%, chứng tỏ sự khó khăn đó.
Hội nghị đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ tư kết thúc trong ngày hôm nay. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, hội nghị bắt đầu từ ngày 8 tháng Giêng vừa qua. Nội dung hai phía tiếp tục trao đổi đoàn quân sự ở tất cả các cấp, thúc đẩy hơn nữa trong lĩnh vực hải quân. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Singapore do ông Chang Chi Fu, bí thư thường trực Bộ Quốc phòng Singapore dẫn đầu. Hai phía đồng ý, hội nghị đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ năm cũng sẽ diễn ra năm nay tại Singapore. Singapore cũng là một trong 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN. Dù không có tranh chấp tại khu vực Biển Đông, thế nhưng Singapore từng lên tiếng yêu cầu Trung Quốc giải thích về sự hiện diện của tàu hải giám Trung Quốc tại khu vực. Singapore cũng quan tâm về tình hình an ninh khu vực, nhất là an toàn và tự do lưu thông hàng hải tại vùng Biển Đông.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam đề ra kế hoạch trong năm nay sẽ phấn đấu tạo ra được 1.600.000 công ăn việc làm mới, đồng thời tuyển mới dạy nghề cho 1.900 người. Những mục tiêu vừa nói được đưa ra tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân của Việt Nam nêu ra một số hạn chế trong ngành lao động trong năm qua. Một trong những hạn chế, theo ông Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, là tình hình công nhân đình công. Ông cho rằng phải thảo luận thêm về vấn đề này và đề ra giải pháp ngăn ngừa đình công. Thống kê Việt Nam nói trong năm rồi giải quyết được việc làm cho 1.500.000 người. Trong số này có 88.000 lao động làm việc ở nước ngoài. Năm rồi cũng là năm đầu tiên triển khai chương trình dạy nghề cho lao động ở nông thôn.
Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền sau cuộc họp nội bộ hôm qua cho biết, Ủy ban sẽ ra tuyên bố về nhân quyền ASEAN trong năm nay. Từ Phnom Penh, thông tấn viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á về nhân quyền là ông Ông Minh Tiên phát biểu trước báo giới rằng Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền đang soạn thảo tuyên bố nhân quyền ASEAN và sẽ tuyên bố trong năm 2012. Tuyên bố nhân quyền ASEAN đòi hỏi chính phủ các quốc gia Đông Nam Á chấp nhận và thực hiện đúng theo cam kết là phải tôn trọng quyền con người. Vẫn theo ông, tại cuộc họp lần này các thành viên trong khối ASEAN đã đồng ý thảo luận và cam kết hoàn tất soạn thảo tuyên bố nhân quyền ASEAN trong năm nay. Tuy nhiên, Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền đã quy định rõ là việc soạn thảo tuyên bố vừa nói chỉ thực hiện trong phạm vi nội bộ, nghĩa là các tổ chức phi chính phủ NGO chuyên về nhân quyền không được phép tham gia thảo luận. Ông Minh Tiên phát biểu trước báo giới.
Đại tầm khăn là bóng cả nạng cam ca, ban cổng nọc ha, ca nghe ạ tiếp hiếp, nơi không chân nằm, bì bọn lọc bí ní, ao ạ tiếp hiếp, lưu cạch ca mùi chẩm đuôn, không lúc tiên mũi.
Ông nói rằng, về vấn đề quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền là phải hoàn tất tuyên bố nhân quyền ASEAN. Điều này có nghĩa rằng chính phủ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phải có hành động cụ thể nhằm nâng cao tình trạng tôn trọng nhân quyền và bảo vệ nhân quyền trong nước. Tuyên bố nhân quyền ASEAN buộc phải có giá trị hơn bản tuyên bố quốc tế nhân quyền, và đây không phải là trò chơi mà đòi hỏi chính phủ của mỗi nước phải đi đến thực tế hơn. Tuy nhiên, các tổ chức ngoài chính phủ theo dõi về nhân quyền đánh giá rằng Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền vẫn chưa am hiểu nhân quyền, thiếu hoạt động và minh bạch. Chỉ nhìn vào thành phần tham gia của Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền là biết chính phủ của các nước biến mình thành công cụ để bao che cho những hành động vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất ở một số quốc gia Đông Nam Á. Giám đốc Trung tâm Nhân quyền Campuchia là ông Uvirat nhận định rằng, dự thảo nhân quyền ASEAN sẽ gặp không ít khó dễ và rắc rối khi các thành viên của ASEAN đã theo chế độ chính trị khác nhau, đặc biệt là Việt Nam, Lào, Myanmar là những nước theo chế độ cộng sản và độc tài. Theo ông thì bằng mọi cách, chính phủ các nước cộng sản và độc tài sẽ ngăn chặn các hoạt động và bảo vệ nhân quyền, đồng thời không để Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền hoạt động độc lập, bởi theo nguyên tắc ASEAN thì các nước thành viên không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Do đó, Ủy ban này cần phải hối thúc Việt Nam, Lào, Myanmar và những nước đang lạm dụng nhân quyền thực hiện đúng theo cam kết và tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Campuchia trên cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN đã cam kết sẽ hoàn thành việc dự thảo tuyên bố nhân quyền ASEAN trong năm 2012. Và đây là một công việc lớn lao, đòi hỏi nhiều thảo luận, đồng thời phải có sự tham gia từ các tổ chức ngoài chính phủ chuyên về nhân quyền, với mục đích thúc đẩy tuyên bố nhân quyền ASEAN có nội dung đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền ở khu vực Đông Nam Á.
Một tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng đã chết sau khi tự thiêu. Truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin này hôm qua. Tân Hoa Xã cho biết tăng sĩ có tên Nyak Sonam Rugyu, 40 tuổi, tự thiêu hồi sáng Chủ nhật vừa qua tại tỉnh Thanh Hải. Đây là một vị Lama cấp cao, và vụ tự thiêu này là lần đầu tiên tại tỉnh Thanh Hải. Vừa qua, hầu hết những vụ tự thiêu của các tăng ni Phật giáo Tây Tạng xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên. Biện pháp tự thiêu này được các tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng nhằm phản đối chính quyền Bắc Kinh về chính sách cai trị tàn bạo và đàn áp tôn giáo đối với người thiểu số dân Tây Tạng tại Hoa Lục. Ban Tây Tạng của Đại Á Châu Tự Do cho biết hàng trăm người dân Tây Tạng nổi giận đã buộc công an trao xác người tăng sĩ tự thiêu và họ rước xác qua nhiều con đường tại hạt Dari. Mới hôm thứ Sáu có thêm hai cựu tăng sĩ Tây Tạng tự thiêu tại tỉnh Tứ Xuyên. Như thế, chỉ trong vòng một năm này, có ít nhất 15 tu sĩ Phật giáo Tây Tạng đã tự thiêu.
Ba người đàn ông Bắc Hàn hồi tuần rồi trôi dạt tới Nhật Bản. Hôm qua đã được đưa về nước theo một thỏa thuận giữa Bình Nhưỡng và Tokyo. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết như vừa nêu và nói rõ, hồi thứ Sáu tuần rồi, cơ quan tuần duyên Nhật Bản phát hiện chiếc thuyền gỗ với ba người còn sống và một người đã chết gần đảo Oki, nước Nhật. Những người trên tàu khai rằng tàu có họ bị chết máy sau khi khởi hành cho chuyến đi biển đánh cá hồi trung tuần tháng 12 vừa rồi. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, hai chính phủ đã có thảo luận tại Bắc Kinh về vụ việc liên quan trên cơ sở nhân đạo, và những người Bắc Hàn bày tỏ muốn trở về quê hương. Thoạt đầu, ba người này bị nghi là người đào tị, bởi có quan ngại sau cái chết của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ có làn sóng người tị nạn từ Bắc Hàn. Lâu nay, nhiều người từ Bắc Triều Tiên trốn qua biên giới Trung Quốc rồi tìm đường đến các nước khác. Mục đích được nói, họ muốn thoát cảnh đàn áp, đói nghèo, thiếu thốn ở Bắc Hàn.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda có kế hoạch bãi chức hai bộ trưởng trong nội các chính phủ. Thủ tướng Noda có lệnh cho tất cả các bộ trưởng nội các phải có mặt tại cuộc họp vào thứ Sáu tới đây, ngay cả nếu có kế hoạch đi công tác đâu đó cũng phải đổi ngày lại. Bộ trưởng Quốc phòng Yasuo Ichikawa, một trong những vị bộ trưởng đang có vấn đề, phải rút ngắn chuyến thăm Mông Cổ và về nước vào ngày thứ Năm tới đây. Bộ trưởng Chính sách Quốc gia Motohisa Furukawa đã hủy chuyến công tác tại Hoa Kỳ. Tin cho biết, Thủ tướng Yoshihiko Noda dự kiến sẽ bãi chức Bộ trưởng Quốc phòng về phát biểu cho rằng vụ hãm hiếp bé gái 12 tuổi bởi ba quân nhân Mỹ tại Okinawa chỉ là một sự cố tình dục. Còn Bộ trưởng Phụ trách Tiêu dùng bị cho đã ủng hộ một âm mưu đầu tư.
Quý vị vừa nghe bản tin sáng thứ Ba 10 tháng Giêng 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Bước sang phần câu chuyện thời sự, kính thưa quý vị, trong bối cảnh quy hoạch đất đai ở Việt Nam còn quá nhiều bất cập khiến cho người dân trong diện bị trưng thu đất bất hợp lý, bất mãn. Một vụ cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng diễn ra hôm 5 tháng Giêng vừa qua cho thấy nỗi phẫn uất cao độ của người bị thu hồi đất với kết cục là có 6 nhân viên thi hành công vụ bị thương tích. Vì sao người dân cương quyết không giao đất và nổi dậy bằng cách nổ súng vào công an? Quái trình bày cùng quý vị thính giả sau đây.
Những ngày cuối năm 2011 khép lại với cuộc biểu tình ôn hòa của hàng trăm người dân ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, tưởng niệm một năm họ bị cưỡng chế đất. Với hy vọng có an cư thì mới lạc nghiệp, không chỉ của những người dân mất nhà mất cửa ở Nam Định này, mà của hàng vạn người dân Việt khác đang trong cùng cảnh ngộ, trông chờ vô vọng từ lãnh đạo cấp trung ương giải quyết thỏa đáng cho nguyện vọng của họ. Dù có bị bức bách đến thế nào, thì lâu nay hầu hết những người dân này cũng chỉ biết chờ đợi trong sự im lặng. Tuy nhiên, mới đây nhất, trong vụ tổ chức cưỡng chế với quy mô lớn thu hồi khoảng 70 hectare đầm nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả tại vùng bãi bồi ven biển của gia đình ông Đoàn Văn Vương tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã xảy ra nổ súng, khiến 4 công an và 2 bộ đội phải nhập viện. Một số cơ quan ngôn luận của chính phủ đăng tải thông tin là chính quyền địa phương cho rằng ông Vương đấu thầu khu vực này nhiều năm, hiện đã hết hạn và không chịu đóng thuế trong thời gian dài. Theo tờ Đất Việt, thì nguyên nhân để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này bắt nguồn từ việc nhiều hộ dân có đầm nuôi trồng thủy sản, trong đó có ông Đoàn Văn Vương, không đồng tình với quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Xin được nhắc lại, trong bài viết Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển đăng trên báo Đời Sống và Pháp Luật năm 2010 về ông Đoàn Văn Vương như một tấm gương sáng ngời về lao động cần cù, không đầu hàng số phận, đã biến một nơi của thiên tai bão dữ thành một đầm 70 hectare nuôi thủy sản trồng cây ăn quả. Vì sao một người nông dân lành như đất lại chống đối lực lượng thi hành công vụ hơn 100 người trên chính mảnh đất mà gia đình đã đổ bao mồ hôi, công sức, nước mắt và chính cả mạng sống của người thân, dù biết rằng không những mất trắng mà còn phải đối mặt với vòng lao lý. Trao đổi với luật sư Trần Vũ Hải về hình phạt của luật pháp hiện hành đối với người sử dụng vũ khí chống lại nhân viên thi hành công vụ, luật sư Hải cho biết.
Có hai tội danh mà họ có thể xem xét áp dụng, tức là tội chống người thi hành công vụ và cái thứ hai là tội giết người vì lý do công vụ. Thế thì là cái đấy là hôm nay thì chúng ta thấy trên báo chí đăng là người ta đang khởi tố cái vụ về tội giết người và cái lý do giết người vì lý do công vụ. Về không thì có thể rất là cao, nhưng mà về thực tiễn xét xử thì có thể chưa chắc đến lúc đấy. Tuy gọi là có yếu tố được coi là chống người thi hành vụ mà có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, cho nên là về lý thuyết thì là không có thể là thậm chí ở mức cao nhất, nhưng về thực tế thì tôi cũng sẽ không ở mức đó.
Quá trình quy hoạch thu hồi đất của các cấp chính quyền địa phương đã khiến cho quá nhiều người dân bất bình. Có những vụ việc lớn như vụ án nông trường sông Hậu năm 2009, với việc nữ anh hùng lao động Trần Ngọc Sương bị đem ra xét xử do phản ứng lại việc đất đai bị trưng thu để làm dự án. Cuối năm 2011, hàng trăm hộ dân ở huyện Vụ Bản cũng biểu tình vì bị cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Bảo Minh mà không được đền bù thỏa đáng. Trong trường hợp ở huyện Tiên Lãng này, có phải người dân đã bị dồn nén đến đường cùng, đến mức phải đối kháng, chống trả? Luật sư Hải nhận định.
Qua thông tin báo chí thì tôi nhận thấy rằng là gia đình anh Vươn ấy là thực ra có ý là tôn trọng pháp luật, tức là họ cũng đã khởi kiện chính quyền ấy ra tòa án theo những cái phương thức văn minh, như vậy là họ cũng có ý tôn trọng pháp luật. Thế nhưng mà tại cái tòa phúc thẩm mà khi cái xử đó ấy, thì là họ đã bị hiểu lầm khi mà cho rằng cái biên bản đấy đó được coi là một quyết định của tòa án, và cái việc hiểu lầm này theo tôi là lỗi có phần từ tòa án, như bà chánh án đã thừa nhận, và quan trọng nhất là cũng lỗi từ chính quyền.
Luật sư Hải cũng nhận định thêm rằng ông Vương đã quá bức xúc vì ông cho là chính quyền đã không giữ lời hứa của họ như ở tòa, và có thể thấy gia đình họ Đoàn này đã quá là tiếc công sức của họ mấy chục năm qua. Luật sư cho rằng chính quyền trung ương phải xem xét lại toàn bộ các vấn đề như việc thu hồi đất có đúng luật pháp hay không, việc đền bù như thế nào vì công sức khai phá hàng chục năm của người dân là rất lớn, và tại sao không cho chính những người dân này tiếp tục thuê trong khuôn khổ luật pháp cho phép mà phải thu hồi và tổ chức cho người khác thuê. Dư luận Việt Nam đang quan tâm xem chính quyền cấp chính phủ có xem xét mọi khía cạnh đúng luật pháp không, khi các cấp địa phương đã kinh tập các lực lượng công an, quân đội cưỡng chế đất đai như vậy. Nếu việc cưỡng chế đất chỉ vì một người hay một nhóm người nào đó để trục lợi thì phải xử lý kỷ luật nghiêm minh. Luật sư Hải nói.
Nếu mà chính quyền á ở đâu đó cấp huyện hay là cấp tỉnh thành ấy mà sai thì cho tôi cũng phải có xử lý kỷ luật nghiêm đối với họ, và nếu có dấu hiệu là để trục lợi cho một nhóm người nào đó ấy, thì rõ ràng cũng cần phải xem xét và xử lý cả hình sự, như là cái vụ án Đồ Sơn đó đã xảy ra cái đây mấy năm ở Hải Phòng. Theo tôi là chính quyền để hòa liệu dân chúng cần phải làm cái minh bạch.
Một khi quyền sở hữu đất đai của người dân không được pháp luật bảo vệ, thì việc phản ứng của những người dân được cho bị dồn vào đường cùng như gia đình ông Vương sẽ có thể tiếp tục diễn ra.
Xin cảm ơn chị Hòa Ái và thưa quý vị, tiếp tục thêm chi tiết về vụ nổ súng và đặt mìn chống lệnh cưỡng chế mà chúng tôi vừa mới trình bày, bao gồm nhiều khía cạnh mà đảng và nhà nước Việt Nam cần xem xét lại để điều chỉnh, trong đó quan trọng nhất là luật về đất đai. Mặc Lâm ghi nhận thêm ý kiến của nhiều phía nhằm làm sáng tỏ thêm sự việc đang gây chú ý đặc biệt dư luận trong và ngoài nước.
Ông Đoàn Văn Vương là người đã kiên trì bỏ ra hàng chục năm lao động lấp đầy một khoảng đất tương đương 70 hectare để trồng rừng chống lại sự xâm thực cũng như bão tố của biển, nhằm bảo vệ cho hàng chục hectare đầm nuôi thủy sản do ông và hàng trăm hộ dân khác thuê lại của nhà nước. Theo hợp đồng thì còn 2 năm nữa mới hết hạn, nhưng huyện Tiên Lãng đã buộc tất cả mọi hộ dân phải trả đất. Ông Vương và các hộ dân kiện huyện ra tòa, từ cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm. Thấy không thể thắng lý với họ, huyện đã viết cam kết, nếu ông Đoàn Văn Vương và các hộ dân không kiện nữa và chịu rút đơn, thì huyện Tiên Lãng sẽ tiếp tục cho thuê đất hoặc là giao đất. Tin vào lời hứa này, ông Vương và rất nhiều người đã rút đơn, nhưng ngay sau đó chủ tịch huyện Lê Văn Hiền lập tức cho cơ quan chức năng cưỡng chế, dẫn tới việc ông Vương và gia đình nổ súng chống lại khiến cho 4 người bị thương. Qua sự việc nghiêm trọng này, chúng tôi ghi nhận những ý kiến từ nhiều phía để làm sáng tỏ phần nào những nguyên nhân chính dẫn đến vụ bạo loạn. Trước tiên, tiến sĩ luật Trần Đình Triển nhận xét về việc Ủy ban Nhân dân huyện không thực hiện hòa giải như án lệnh của tòa án là vi phạm đầu tiên của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng.
Cái sự việc này khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện thì bản thân tôi đọc trên báo chí thì có cái việc người ta đã khởi kiện ra tòa án, và tòa án đã chấp nhận một sự hòa giải rồi, thì tại sao không thực hiện những cái nguyên tắc của tòa án giải quyết cái việc nguyên tắc hòa giải đó? Chính quyền không chưa giải quyết tốt cái khâu hòa giải với dân để đưa đến một cái chủ trương cái chính sách cho nó đúng, mà lại tổ chức cưỡng chế.
Theo nhận xét của ông Lê Văn Cuông, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 12, thì vấn đề gây bức xúc cho toàn xã hội này do đền bù giải tỏa không thỏa đáng mà ra.
Đến 80% là các đơn thư khiếu kiện của công dân là liên quan đến lĩnh vực đất đai. lại tập trung vấn đề là giải phóng mặt bằng, đền bù không thỏa đáng. Người ta đầu tư ra bao nhiêu công sức tiền của, hoặc là người ta đã thực hiện nghiêm túc các cái quy định của pháp luật đối với hợp đồng thuê đất, nhưng là nhà nước thu hồi lại thì là đền bù không thỏa đáng. Cho nên người dân ấy là bức xúc và dẫn đến cái khiếu kiện. Và thậm chí như cái trường hợp anh Vương là người ta dùng hung khí để chống lại cái người thi hành công vụ, và cũng rất nhiều trường hợp đã vi phạm pháp luật như vậy đã phải bị truy tố trước pháp luật.
Theo báo Pháp luật Việt Nam, trích lời của các chủ đầm thủy sản cho biết, trước đây huyện Tiên Lãng ra quyết định giao đất với thời hạn không cố định, từ 4 tới 14 năm. Các chủ đầm nuôi tôm đã nhiều lần đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện giao đất theo đúng thời hạn 20 năm mà luật đất đai quy định, nhưng không được xem xét. Nguyên đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông cho biết.
Đây là một cái vấn đề thực tế nó đang xảy ra. Và chính là các đại biểu Quốc hội khóa 12 cũng đã kiến nghị với nhà nước xem xét để sửa đổi lại cái luật đất đai. Có nhiều các cái còn bất hợp lý. Và trên thực tế là nó đang xảy ra những các cái vấn đề là bức xúc như vậy, gây thiệt thòi cho người dân và gây ra trường hợp đáng tiếc mà nhiều người dân là người ta đã bị oan sai. Do đó cần phải là có cái nhìn nhận đúng mức để sửa đổi lại cái luật này nhằm đảm bảo cái lợi ích cho những người có đất đai hoặc là được nhà nước giao đất để rồi đến khi thu hồi đền bù là nó thỏa đáng. Có những trường hợp bị nhà nước thu hồi hàng nghìn mét vuông đất, nhưng đến khi nhà nước giải quyết tiền đền bù không mua nổi một cái mảnh đất 100 mét vuông, chưa nói đến cái tài sản trên đất là cũng giải quyết không thỏa đáng, nên là người dân mất đất là rất là bức xúc, rất là thiệt thòi. Chúng tôi thấy là cái trường hợp anh Vương này là một trong nhiều cái trường hợp có liên quan đến đất đai. Thứ nhất đó, nó cũng thể hiện vấn đề quy định pháp luật đối với quyền lợi của người có liên quan đang cần phải xem xét một cách cụ thể.
Trong cuộc họp báo chiều ngày 5 tháng 1 năm 2011, sau khi tiến hành cưỡng chế đất của gia đình ông Vương, ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, đã xác nhận là thu hồi đất để tổ chức đấu thầu cho những ai có điều kiện tốt hơn để thuê. Tiến sĩ luật sư Trần Đình Triển nhận xét.
Trước hết, đối với gia đình anh Vương này, đây là một cái sự việc mà chúng ta thấy là đáng trân trọng. Từ một người lính về bỏ công sức ra khai phá những đất hoang trở thành những cái đầm đồng nuôi tôm, nuôi cua để tạo ra cái sản phẩm cho xã hội cũng như tìm kiếm công ăn việc làm. Nhưng sau đó họ bị thu hồi. Thì lý do tại sao lại phải thu hồi thì cũng cần phải xem xét trong cái chính sách chung của về việc thu hồi đất đai vừa qua. Nếu như vì cái việc thu hồi đất đai ấy, vì lợi ích công cộng hay vì an ninh quốc phòng, thì tôi thấy hầu như nhân dân họ cho rằng đấy là những cái lợi ích chung của nhà nước và của nhân dân. Nhưng thu hồi để cho những người khác hay cho những doanh nghiệp để đầu tư sản xuất kinh doanh với một giá rất rẻ bèo mà lại không tính đến đầy đủ những công sức người và những vốn liếng người ta bỏ ra, đẩy cho người ta đi vào một con đường ngõ cụt. Thu hồi đất của dân ví dụ như một mét thì trả khoảng chừng vài trăm nghìn ngược trở lại ngày hôm trước hôm sau thì nó trở thành 20 triệu chẳng hạn một mét đất, nó tạo lên một cái chênh lệch về mặt xã hội. Đấy chính là cái nguồn gốc sâu xa của mâu thuẫn trong cái việc chính sách đất đai của Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Theo người dân cho biết thì huyện Tiên Lãng đã căn cứ vào thời hạn trong quyết định giao đất, cứ đến hạn là thu trắng, không bồi thường cũng không cho thuê lại. Ngay sau khi thực hiện cưỡng chế, toàn bộ nhà cửa trên đầm của ông Vương đã bị san phẳng. Chính quyền Tiên Lãng tuyên bố đã dựa vào luật đất đai của nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội cho biết ý kiến của ông.
Họ cứ nói là đất đai là tài sản của nhà nước, nhưng thực ra các vị nhà nước nào nắm được? Chỉ có mấy cái anh có truyền quyền có chức anh nắm được, và anh tiêu vô tội vạ. Mấy cái anh giám đốc lằng nhằng ở các địa phương như vậy mà nó có phải cắt đất nó chia cho nhau. Subeco ở trong Đồng Nai họ cho nhau đến hàng 700 hectare đất. Nó cho nhau hàng nghìn hectare đất như vậy. Cho nên cái việc đó nó tạo ra mấy cái tệ hại. Thứ nhất là nó tạo ra cái việc phân hóa giàu nghèo một cách ghê gớm quá.
Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang thì bất công xã hội phát xuất từ những hành động cưỡng chiếm đất từ địa phương, nơi các cấp thi nhau lấy đất của dân vô tội vạ và phung phí quá lố, ngông cuồng. Ông nói,
họ ăn đất nó dễ dàng quá, cho nên họ bỏ ra hàng 5 tỷ đồng để họ đánh cờ với nhau. ăn 800.000 đồng một bát phở, vân vân. Cái bất công xã hội, cái chênh lệch giàu nghèo chính là từ đất đai là chính mà ra. Người ta mất đất mất đai thì tịch thu của người ta, trưng thu của người ta, mua của người ta có mấy chục nghìn đồng, thế để bán mấy chục triệu đồng. Thế ai người ta chịu được, người ta kêu ca, tôi kêu ca phàn nàn thì là xã không giải quyết, họ lên huyện. Huyện không giải quyết, họ lên tỉnh. Tỉnh không giải quyết, họ lên trung ương. Họ nằm vật ở các cái Mai Xuân Thưởng chán rồi, bây giờ sang Cầu Giấy họ nằm ấy. Thì tôi là bảo họ chống chính quyền, họ bảo là họ làm loạn. Thế rồi là đem bỏ tù họ, bắt bớ họ, nhốt họ. Mà nhốt ai? Có phải là người dân thường đâu. Mà kể cả những cựu chiến binh, kể cả những bà mẹ anh hùng cũng bị tống giam như vậy, tạo ra một cái uất ức không thể chịu đựng được. Và tôi thì tôi vẫn phản đối cái gì thì cái gì, nhưng mà không được chống cái người thi hành công vụ, và như vậy xã hội nó loạn. Nhưng có điều là cái uất ức quá người ta không chịu được, người ta không còn cái chỗ cùng nào đấy thì họ phải thí thân. Một cái trường hợp như vậy thì nó thực sự là đau lòng.
Trong trường hợp nếu ông Vương và gia đình bị đưa ra xét xử, thì hội đồng xét xử dựa vào đâu để có thể giảm nhẹ tội danh tấn công người thi hành công vụ? Luật sư Trần Đình Triển cho biết.
Qua sự việc của biên làng, mà nếu về mặt xem xét thì trước hết phải xem xét về nhân thân của họ. Thứ hai phải xem xét đến cả đầy đủ cái công sức của người ta bỏ ra. Cái thứ ba nữa là cần phải xem lại phương pháp làm việc, cái cách thu hồi đất của họ, thu để làm gì và cho ai. Nếu như cái việc đó thu hồi mà còn dấu hiệu tham nhũng hay bất bình đẳng, bất công thì cũng cần phải xử lý.
Vụ án Tiên Lãng có lẽ sẽ trở thành tâm điểm trong một thời gian dài nữa vì chính sách đất đai không hợp thời. Luật pháp có quá nhiều khe hở cho các cán bộ địa phương lợi dụng và chia chác cho nhau một cách hợp pháp, nguồn đất do chính mồ hôi nước mắt của người dân tạo ra.
Tục phần câu chuyện thời sự của chương trình phát thanh sáng thứ ba 10 tháng Giêng 2012, sự việc người dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng chống lại lực lượng võ trang tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, dẫn đến gây bị thương cho nhiều công an và bộ đội, khiến dư luận không tránh khỏi việc nảy sinh nhiều nghi vấn xung quanh vấn đề bán nhà đó. Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự việc đầy căng thẳng và quyết liệt như vậy? Thông tin viên Nhân Khánh có bài ghi nhận sau đây.
Nguyên nhân để xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này bắt nguồn từ việc nhiều hộ dân có đầm nuôi thủy sản tại khu vực xã Vinh Quang, trong đó có ông Đoàn Văn Vương, không đồng tình với quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Theo như ý kiến của ông Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tiết lộ, có nhiều khả năng biết trước khu vực rộng 500 ha này sẽ là tâm điểm xây sân bay trong thời gian tới, nên ông Đoàn Văn Vương cố gắng giữ lại để mong được đền bù cao. Đồng thời ông Ca cũng chia sẻ, trong thời gian dài, thành phố Hải Phòng mới xảy ra vụ cưỡng chế phức tạp đến vậy. Trước đó trong nhiều vụ khác, nhà chức trách đã giải quyết khá êm xuôi. Ông Ca cho rằng, trong các vụ giải tỏa đất đai, lấy lại mặt bằng, phải xác định chủ thuê đất hoặc đang thuê đất, họ không phải là tội phạm. Do đó trước khi cưỡng chế, cần giải thích cụ thể để họ tự nguyện bàn giao. Theo ông Đỗ Hữu Ca, trong các vụ cưỡng chế, việc chuẩn bị lực lượng cũng như máy móc khi đi thực hiện là khá cần thiết. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, các vụ cưỡng chế phải xác định quan điểm giáo dục là chính. Rốt cuộc, sau khi vụ nổ súng xảy ra, ngôi nhà 2 tầng là nơi cố thủ của ông Vương cùng một số người thân đã bị phá. Căn nhà này vừa mới xây dựng cách đó chưa lâu, còn vợ chồng ông Vương sống trong một túp lều cách đó không xa. Kết quả xử lý vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhưng điều khiến dư luận đang phân vân là tại sao từ một kỹ sư được báo chí ca ngợi như một tấm gương cho xã hội, ông Đoàn Văn Vương lại có những hành vi đầy bạo động như vậy. Đâu là chân dung một nhân vật được báo chí trong nước tặng cho danh hiệu kỳ tài đất Tiên Lãng để ca ngợi một con người lập nghiệp với 2 bàn tay trắng ở một vùng đất được gọi là lời nguyền của biển. Vậy, ông Đoàn Văn Vương là người như thế nào? Phóng viên Đài Á Châu Tự Do đã đem câu hỏi này đến người dân địa phương xã Vinh Quang, bên cạnh những câu trả lời từ chối như.
Thì nó nhiều vấn đề thì không xòm ấy. Ôi cái này tôi không biết đâu, tôi nói ở đâu, nói tôi bây giờ tôi nói tôi sợ lắm, tôi không dám nói. Vâng, thông cảm nhá.
Cũng có những tiếng nói thốt lên sự thật. Sau đây là lời của một người dân tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, nơi xảy ra vụ việc, cho Đài Á Châu Tự Do biết.
Dạ vâng, anh học đại học nông nghiệp. Anh học đại học nông nghiệp ra. Vâng, anh chị là người gọi là làm ăn, người hiền lành mà. Anh ấy hiền lành, anh ấy xuống ở dưới này làm. Nói chung là anh bỏ ra công sức làm cái đồng này là cũng... Nói chung là chúng em là người dân ở gần thì nói chung là anh chị sống thì rất là tốt thôi, không có vấn đề gì. Anh ở trên Bắc Hưng xuống đây, có xuống xã, dưới xã em ở gần nhà em hay nào đấy. Nhưng mà nói chung là anh ấy chị cũng tốt thôi, quan hệ sống thì cũng tốt. Với dân nàng, người trong xóm nàng này có không có việc gì thì anh chị vẫn mời chào, anh chị vẫn tham gia. Nói chung là sống tốt. Có điều là cũng một điều là anh bỏ ra nhiều công sức vào cái đồng ấy. Nhưng mà em chẳng biết là thế nào, đền bù chắc là nó không hợp, không phù hợp thì anh ấy không đồng ý.
Với câu hỏi, một khi ông Vương là người tốt như vậy, thì tại sao ông ta lại có hành vi có vẻ rất bạo động với cơ quan công quyền trong mấy ngày trước? Liệu động cơ dẫn đến hành vi này có gì khuất tất không? Hoặc giả ông ấy bị những tác động từ phía người thân? Đài Á Châu Tự Do đã nhận được câu trả lời.
Vâng, nói chung là anh chỉ sống tốt, con người lao động, anh bảo gì để mà con người đi ra lao động thì chỉ có người tốt, chứ lần nào có phải có việc làm gì, việc phi pháp, nhưng mà một... khi mà người ta bị nó ấy thì chắc là ức chế quá thì người ta làm những cái việc nó không tích về sau, đâm ra đến bây giờ hậu quả nó, chúng em lại gọi là cũng tiếc. Thực sự ra là vợ anh ấy ngày nào cũng vào trong cái khu cổng ở trong đầu cống nhà em đấy, rồi chị em quan hệ chơi bời thì nói chung là giờ để xảy ra cái việc này chúng em cũng rất là thương cho anh chị đấy, là không may lại không biết là làm những cái việc như thế, đâm ra nó cũng khổ. Bây giờ khổ, giờ tan nát cả gia đình mất hết.
Trong câu hỏi cuối cùng của phóng viên về cảm nghĩ của người dân đối với sự việc này, Đài Á Châu Tự Do cũng được nghe câu trả lời.
Anh Vươn với chú Quý chồng cô Hiền đấy, rồi là con trai của anh ấy là đều bị bắt hết, không biết đã thả con trai chưa, không biết. Thì con trai anh ấy nó mới học lớp 11 thôi mà. Nhưng mà đấy, thế nhưng mà rồi khó con cái rồi, ai nuôi lắm thì cũng khổ đấy chứ, không phải đơn giản gì đâu. Chúng em thì cứ nghĩ là thương rất là thương anh chị đấy. Bây giờ lòng con người lao động từ trước cái giờ làm cũng không phải mình làm, con người đi lao động không làm cái việc gì phi pháp, mà bây giờ để xảy ra cái việc nó hơi, nói chung là nó hơi quá khổ, cũng thương. Nói chung là chúng em là những người ấy, mấy chị em cũng cứ ngồi bảo nhau vào làm nó hơi quá đấy, đâm ra dẫn đến những cái việc nó không đáng quá mà giờ cuối cùng tàn nát hết.
Để có được thành quả lao động như hiện tại, gia đình ông Vương đã trả giá khá lớn. Vợ chồng con cái họ đã kéo nhau ra bãi bồi hoang ven biển, đầu tư tiền của, công sức cải tạo thành lồng nuôi trồng thủy sản. Đứa con gái đầu lòng của vợ chồng họ đã không may bị chết đuối tại đầm từ nhỏ khi theo bố mẹ đi khai hoang. Số tiền họ vay mượn đã lên đến hàng tỷ đồng. Đâu là sự lựa chọn trong những tình huống như vậy? Nếu chấp nhận để thu hồi mà không có đền bù, họ sẽ trắng tay và tán gia bại sản vì nợ nần. Nếu chống cự quyết liệt như vừa qua thì hậu quả là khôn lường. Liệu có giải pháp thứ ba cho hoàn cảnh những người nông dân thấp cổ bé họng? Đến hôm nay câu trả lời vẫn còn lơ lửng.
Quý vị đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ Washington. Tiếp nối phần thời sự, thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận thể chế kinh tế thị trường mà Hà Nội áp dụng trong vòng 20 năm đổi mới có quá nhiều khuyết tật và cần phải được tập trung hoàn thiện. Nam Nguyên trình bày thêm thông tin về vấn đề này.
Trong thông điệp đầu năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân tích thể chế kinh tế thị trường là một chỉnh thể gồm nhiều thị trường vận động đồng bộ trong chỉnh thể đó. Một loại thị trường không phát triển đầy đủ sẽ kìm giữ sự vận động của các thị trường khác và làm cản trở cho sự vận động chung. Người đứng đầu chính phủ đưa ra những dữ kiện như thế để lý giải về sự can thiệp hành chính vào các quá trình kinh tế. Ông Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận là sự can thiệp hành chính có thể giải quyết những khó khăn trước mắt, nhưng chi phí sẽ lớn hơn cơ hội tạo ra và làm sai lệch quá trình phát triển. Tự chung, những vấn đề cơ bản vẫn không được giải quyết. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cấp cao, nguyên thành viên Ban Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, phát biểu trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi.
Khi đã nói như vậy thì tức là cũng đã nhận thấy là thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam chưa đầy đủ, chưa như các nước, mà còn giữ quá nhiều đặc thù của Việt Nam. Vì vậy nó không hẳn là thị trường, mà nó vẫn cứ nửa vời, có những cái thì là thị trường, có những cái thì là nhà nước. Nhưng tôi nghĩ là có lẽ điểm mà rõ nhất ở Việt Nam là vai trò còn quá lớn của nhà nước trong các hoạt động kinh tế, kể cả các hoạt động kinh doanh. Ví dụ như nếu mà nhìn cho các nước xung quanh thì không ở nước nào mà khu vực nhà nước lại chiếm lượng lớn trong đầu tư, tỷ trọng cao trong đầu tư như ở Việt Nam, hay là không ở đâu mà có khu vực doanh nghiệp nhà nước lớn như ở Việt Nam, sử dụng quá nhiều nguồn lực của đất nước như ở Việt Nam. Cho nên là nếu xây dựng thể chế kinh tế thị trường một cách đầy đủ hoàn thiện hơn, giống như mô hình của các nước khác, thì phải giảm vai trò của nhà nước và của các doanh nghiệp nhà nước xuống.
Đối với chuyên gia kinh tế cao cấp Bùi Kiến Thành, một Việt kiều Mỹ hiện sống và làm việc tại Việt Nam, thì có những khúc mắc về cơ bản liên quan tới thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Ông Bùi Kiến Thành cho rằng Việt Nam cần đưa ra những lý thuyết mới nếu muốn xây dựng một nền kinh tế thị trường đầy đủ.
Thật sự trong cái nghị quyết Đại hội 6 về cái vấn đề kinh tế thì không nói kinh tế thị trường, mà nói là nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Đấy là cái nền kinh tế Việt Nam được định nghĩa ở tại cái Đại hội 6, mở màn cho cái vấn đề đổi mới của Việt Nam từ năm 85 cho đến bây giờ. Và tiếp theo cái đó là còn nói thêm nữa là kinh tế nhiều thành phần, tức là có thành phần quốc doanh, có thành phần dân doanh, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy, cho nên này không phải là một nền kinh tế thị trường.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua thông điệp đầu năm đã báo trước những chuyển biến tích cực sắp tới, dù rằng kinh tế thị trường của Việt Nam về danh nghĩa vẫn là định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn những cải tổ khá rộng lớn, như phát triển đồng bộ các loại thị trường với sự hình thành đầy đủ các yếu tố của kinh tế thị trường. Theo lời ông, Việt Nam sẽ hình thành thị trường đất đai và các thị trường liên quan sau khi hoàn tất việc sửa đổi luật đất đai. Người đứng đầu chính phủ cũng hứa hẹn tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể tham gia thị trường, và sẽ có luật lệ để xử lý cạnh tranh không lành mạnh và lợi dụng vị thế thống lĩnh thị trường để hạn chế cạnh tranh. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng kêu gọi thực hiện công khai minh bạch để ngăn ngừa sự tác động của nhóm lợi ích trong nền kinh tế. Theo lời ông, thể chế kinh tế thị trường cùng với tác động của quá trình mở cửa, hội nhập gắn liền với việc hình thành cấu trúc đa sở hữu và cơ cấu đa chủ thể kinh tế dẫn tới sự hình thành các nhóm lợi ích. Tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng là nội dung đáng chú ý nhất trong thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cũng là những dấu hiệu về sự cải tổ rộng lớn sắp tới ở Việt Nam. Tuy vậy, Thủ tướng đã trấn an một cách rất ấn tượng là tái cơ cấu nền kinh tế nhưng rút dây mà không động rừng. Chúng tôi nêu câu hỏi với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan là nên hiểu sự trấn an như vừa nêu như thế nào. Bà Phạm Chi Lan đáp lời.
Ở đây cũng có những mối lo ngại, sợ là tái cấu trúc mà nếu làm mạnh, làm lẹ quá thì có thể ảnh hưởng. Ví dụ như cái khu vực doanh nghiệp nhà nước thì hiện nay họ đang là rất lớn, làm rất nhiều việc, mà nếu rút lẹ quá thì có thể ảnh hưởng đến những hoạt động họ đang làm, rồi đến công an việc làm của những người làm trong khu vực đó. Thế cho nên là ông ấy nói là rút dây động rừng, tôi nghĩ là có lẽ ý đó. Và lại cũng có ý cho là vì đang có nhiều chuyện trong khu vực ngân hàng hay khu vực doanh nghiệp nhà nước thì nếu mà làm tái cấu trúc nhanh thì có thể nhà nước phải đổ một khoản tiền rất lớn vào hỗ trợ cho khu vực này đã rồi mới có thể thay đổi tiếp được. Nếu làm như vậy thì nó lại là thành gánh nặng mới. Thế thành ra ý nói tôi hiểu ý của Thủ tướng nói là không để rút dây động rừng hay không ảnh hưởng đến ổn định thì có lẽ là ở những chỗ đó.
Theo lời bà Phạm Chi Lan, thay đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam thực chất là phải tái cơ cấu về đầu tư, đặc biệt là đầu tư công, thứ hai là tái cơ cấu hệ thống doanh nghiệp, chú trọng khu vực doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước, và sau hết là tái cơ cấu khu vực tài chính, trong đó bao gồm các ngân hàng. nhưng bà Phạm Chi Lan nhấn mạnh rằng thể chế kinh tế bao gồm luật lệ hiện hành và chính sách kinh tế sẽ phải được hoàn thiện thì mới có thể tái cơ cấu thành công. 2012 là năm Việt Nam khởi sự thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đặc thù của riêng mình, hay nói theo cách diễn đạt mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là thể chế kinh tế thị trường hiện đại. Phải chăng đây là tiến trình đổi mới lần thứ hai của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Xin cảm ơn anh Nam Nguyên. Thưa quý vị, cuối buổi phát thanh hôm nay là tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần do Quỳnh Chi thực hiện.
Quỳnh Chi chào đón quý khán giả đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý vị nghe câu chuyện về những người dân tộc nghèo ở xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Sau 6 năm đến đây tái định cư vì nhận đất cho công trình thủy điện Pleikrom, cuộc sống của họ như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum là một trong những vùng đồi núi không lẫn được với bất kỳ một vùng nào khác. Dọc hai bên đường đi là những dãy nhà cấp 4 xây bằng xi măng thẳng tắp như một khu đô thị mới. Dưới sân, các em bé đang đuổi cười nhe răng, chạy tung tăng theo quả bóng. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe gắn máy chạy vụt qua như con chim sắt, làm bụi bay cả một khúc đường. 5 năm trước, ở nơi đây là một khoảng đồi trống quanh năm cỏ phủ đầy với các bụi cây mọc dại. Nhà cửa thì lưa thưa, vài ba căn dựng bằng cây, nền đất, mái lá sập xệ. Nhìn thấy sự đổi mới này, khó ai không tin là cuộc sống người dân nơi đây đã thay đổi theo hướng tích cực. Đặc biệt, sau khi nghe một người dân nơi đây, anh A Miễu, khoe sự hiểu biết của mình về một nơi cách xa nửa vòng trái đất, thì người ta càng tin vào suy nghĩ của mình.
Nghĩ ba chi nè, bắt đông nè, telephone nè, nghe nói, và một số gia đình cũng có TV coi.
Tuy nhiên, chỉ cần trò chuyện vài câu nữa mới thấy mình đã lầm. Những dãy nhà gạch, những ngôi trường mới, những chiếc xe máy, có thể lừa gạt bất cứ ai hời hợt tin vào phán đoán của mình. Cha Hường, cha xứ của làng Cờ Tu, xã Hơ Mông cho biết.
Nhà thì nhà nước làm hết, vì nhà thì đẹp lắm, giống nhau hết, một loạt giống nhau, ai lên thấy cái làng này giàu hết, nhưng mà trong nhà không có gì hết. Nhìn thấy mà có gạch bông đàng hoàng, rồi trên thì tôn. Nói chung là đất đai thì là bị di dời lên trên này là nhà nước làm cái sự kiện chức tròn. Cho nên là dân di dời lên trên này, năm làng di dời lên trên này. Thì đất trên này thì xấu, cho nên là thì cũng vất vả lắm, làm năm nào thì càng ngày càng đói.
Đến Hơ Mông, sẽ thấy những lớp học tuy không thể gọi là khang trang, nhưng cũng mái tôn, tường gạch. Vậy mà tìm mãi, cũng chẳng mấy khi thấy được học sinh. Cha Hường ngán ngẩm cho biết.
Vì trên này khi được học là rất là khó, về phía nhà nước thì thấy năm nào xây trường hết, nhưng mà học sinh thì không có. Vì ở nhà thì nhiều khi nó đi mót cà phê, nó đi kiếm mì, kiếm măng, đi mót vậy, thì nó bỏ học.
Xã Hơ Mông có 5 làng, làng Cờ Tu, Đắc Quốc, Ca Tôn, Đắc Dô và Cơ Đây, với khoảng 6.000 dân và gần 1.000 hộ gia đình. Trong đó, 4 làng là người dân tộc Rơ Ngao và 1 làng là người dân tộc Gia Rai. Và hầu như tất cả đều nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Vào năm 2006, khi thủy điện Pleikrom có quy mô lớn nhất của Tây Nguyên bắt đầu phát điện, thì cũng là lúc những người dân nơi đây phải rời con sông Krom Voko vào tái định cư tại xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy, là khu vực đồi núi cao. Và cũng từ đó, chuyện về họ đã thay đổi. A Miễu cho biết.
Tại đất đai nó tốt, một là nó nhiều. Mình phát chỗ nào cũng được hết, ví dụ mình phát chỗ đây là mình bỏ, mình phát chỗ kia. Nhưng bây giờ thì phát một chỗ thôi, những nó cấp một chỗ. Thì không biết chỗ nào mà làm nữa, bây giờ là càng ngày thì đất thì càng xấu. Hồi trước là làm chỗ cũng trong miền, nhưng mà mình đất nó tốt.
À.
Có người thì trồng cà phê, có người trồng mía, nó đỡ hơn.
Đất cao và khô mà hệ thống nước tưới tiêu lại kém. Chỉ sau một thời gian ngắn, các ống dẫn nước từ rừng về đều bị tắt. bây giờ trừ một số hộ có giếng, đồng bào dân tộc nơi đây vẫn mang bầu đi lấy nước ngoài suối như thời xưa. Cha Hường giải thích.
Thì đúng rồi, trên này khô cằn, nhưng mà giờ nhà nước họ mới làm mấy cái hệ thống nước mấy tỷ á, là từ trên rừng họ cho nước về. Nhưng mà giờ các cái bồn nước ở dưới đó cũng tắc hết rồi. Đó, làm ăn như thế nào thì do là những khi làm dối quá, đào càn quá, cái ống nước nó thấp quá, rồi xe đi qua làm bể, cho nên giờ mấy cái bồn nước ở dưới làng cũng bị tắc một số bồn nước, đó, mà làm bao nhiêu tỷ thấy nó uổng quá.
Bà con dân tộc ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng khoai mì, nhưng năm nay lại thu hoạch kém, có lúc mưa nhiều. Năm trước thì bão lụt, đất ở đây ngày càng xấu, mà người dân tộc cũng chẳng biết làm gì để cải thiện. Họ chỉ quen làm theo tự nhiên. Cha Hường nói thêm.
Thì về cái cứng nhìn để mình giúp cho thì họ chịu khó làm ăn đó. Thì họ không có kiên nhẫn, họ không có chịu khó. Và tự nhiên họ thực tế đó, cái gì sẵn đó là họ ăn làm có ăn trước mắt thôi. Ví như mình bạn để trồng thêm cao su hay là trồng bời lời thì lâu năm, 7-8 năm. Nhưng mà họ bảo là không có vốn rồi, lâu vậy thì khi nào mà ăn được sợ chết thì không ăn, chưa kịp ăn thì chết rồi. Thì mình nói là chết thì có thằng con, thằng cháu ăn chứ sợ gì, nhưng mà nó không có nghỉ xa vậy được. Nó là hàng năm như là trồng mì, trồng đậu, trồng lúa gì qua năm vậy thôi.
Tất cả việc thu mua nông phẩm nơi đây đều do người Kinh nắm giữ, vì người dân tộc không thể buôn bán. Chính vì không lanh lẹ nên khi đi xuống miền xuôi lấy hàng, họ bị bán với giá cao, cho nên về làng thì không bán lại được. Vả lại, do làng có nhiều người nghèo nên việc mua thiếu cũng thường xảy ra, mà chủ quán thì vì tình nghĩa đồng bào nên không thể đòi nợ được. Chính vì thế mà cũng đã có vài quán tạp hóa người dân tộc mọc lên rồi mất sạch vốn chỉ sau vài tháng. Ngoài việc trồng khoai mì, một số gia đình tranh thủ vào rừng hái măng đổi gạo hoặc tìm đót bán cho người thu mua về miền xuôi làm chổi. Cũng có người sống tạm bợ bằng việc hái cà phê tại những rẫy cà phê của người Kinh cách đó 7 cây số. Cũng có vài gia đình trở lại con sông Krông Bô Cô, nơi họ từng sinh sống cách đây 6 năm, để kiếm con cá, con tôm. Và một vài thanh niên cũng tìm việc tại các công ty ở tỉnh Đồng Nai, nhưng không được bao lâu thì họ lại trở về vì nhớ nhà. A Miễu cho biết.
Thì dân tộc thì khác chị ơi, dân tộc người bán người Kinh thì khác, ví dụ là làm ăn cho nên ấn tượng nó đi chỗ khác, nó làm.
Dạ.
Dân tộc thì bà con ở đâu thì nó ở đó, không biết làm ở đâu, chỉ nghĩa là xin thuê, làm thuê cho người Kinh thôi.
Dọc hai bên đường vào xã Hơ Mông là các tiệm tạp hóa của người Kinh để bán các thứ nhu yếu phẩm và thực phẩm cần thiết. Ngoài ra, những tiệm tạp hóa này còn kiêm luôn vai trò chủ vựa và chủ nợ, cha Hường nói.
Có trên này thì giờ đây có các cái người Việt của mình á, đi vô buôn bán mì, buôn hàng tạp hóa, rồi nước mắm, rồi rượu, rồi các cái loại đó. Đó, thì tập trung đổi qua đó thôi.
Dạ.
Rồi nhiều khi là phải mượn tiền người ta ăn trước, đăng đèo ăn trước, rồi tới mùa mì thì mới đóng mì. Ăn non trước đó, có nghĩa là mì chưa trồng nhưng mà đã bán rồi, lấy gạo ăn, rồi tới mùa thì người ta xách xe tới người ta thu hoạch người ta lấy, thì không có còn đồng nào hết rồi, lại ăn cho năm tới chưa trồng nhưng mà đã ăn trước rồi, xe còn vậy, có giờ thì đi đổi thì mấy cái quán đó.
Từ số tiền được đền bù khi di dời, một số hộ dân tộc nơi đây cũng sắm được xe máy, thường là xe Trung Quốc, để đi rẫy. Chiếc xe là tài sản quý nhất trong nhà và cũng là cái cứu nguy khi trong nhà không còn thóc. A Miễu nói.
Nhiều, người gia đình bây giờ là nó đi vài tháng nó không có tiền mua gạo rồi, bây giờ nó bán xe đó, nó mua gạo, mua đồ ăn. Thì theo xe, ví dụ mình mua trước kia là 10 triệu, cho mình bán lại có 4-5 triệu. Ví dụ là xe là xấu rồi, bây giờ người ta mua là chỉ là có 3 triệu, 2 triệu vậy thôi. Đói mà phải xin vay nợ chỗ này chỗ kia, mình có ăn, không có người kiếm. Trong con làng đâu có gì đâu mà quay, mà trong làng ai cũng quay người Kinh hết đấy. Có ăn lời chứ, ví dụ là mình vay 1 triệu thì sáng năm mình trả 1,5-2,6 triệu.
Những chiếc xe Trung Quốc nếu cũ quá thì đổi được 2 bao gạo, mỗi bao trị giá 600 ngàn. Ở đây, nhà nào có khả năng thì ăn ngày 2 bữa, lúc 10 giờ sáng và 4 giờ chiều. Còn nhà nào không có khả năng thì chỉ ăn 1 bữa chính, bữa còn lại chỉ là tạm bợ. Gia đình nào có 10 miệng ăn thì chỉ 1 tháng là hết bao gạo, rồi cả gia đình lại liệu nhau lên nương móc măng hoặc đào khoai. Xã Hơ Mông được mệnh danh là nơi ở phố, làm nông, ý muốn chỉ sự lỡ chợ lỡ quê nơi vùng đất mới. Thanh niên Hơ Mông hầu như ai cũng có điện thoại di động, nhưng không ai có tiền để nạp thẻ. Điện thoại đối với họ là một cái máy nghe nhạc khi phát rẫy trên nương. Cha Hường cho biết, những buổi đi rẫy đào khoai, những buổi tối đến nhà người Kinh xem tivi chung cũng thường xuyên tạo ra những mối tình nam nữ miền cao, nhưng vì làng nghèo quá mà nhiều người đành chọn cách góp gạo thổi cơm chung mà đến mấy năm sau mới giết heo đãi làng. Tệ hại hơn, sự khó khăn của vùng đất mới đã tạo ra những thanh niên không việc làm và tìm đến rượu như một cách giết thời gian. Trong các tiệm tạp hóa của người Kinh trong làng, không khó để tìm thấy các thanh niên dân tộc ngồi uống rượu. Mang điều này hỏi A Miễu, anh vừa cười bối rối vừa giải thích, chẳng phải đồng bào thích uống rượu, nhưng vì không có việc làm. A Miễu còn cho biết, trước khi di dời đến đây, gia đình anh có 1 hectare đất ở làng cũ. Anh được đền bù khoảng 3 triệu đồng, và được cấp 1 hectare đất để canh tác tại vùng tái định cư. Cầm cuốc sáng xuống đất, đâu cũng gặp sỏi đá, khiến người đàn ông này chỉ biết kêu trời. Nhưng A Miễu còn may mắn hơn hàng trăm hộ gia đình khác, đó là hơn 200 hộ mới tách còn chưa có đất, gần 100 hộ chưa nhận đất vì đất xấu. Đó là những hộ gần 10 miệng ăn mà chỉ có 400 mét vuông đất, và đó cũng là khoảng 30 hộ chưa nhận tiền bồi thường. A Miễu nhăn mặt tâm sự.
Vất vả lắm, bên đằng mấy thì đất đai cũng có, đất đai thì là còn thiếu là mấy gần 100 hộ á. Còn mấy hộ khác thì một hết một hết thôi, có nghĩa là không đủ hết, có là chỉ là 6-7 sao thôi. Thì dân tộc mà chỉ có muốn thì có đất đai mới làm thôi, đó là chuyện đó nó phải đương nhiên rồi, thì có đất đai mới làm ăn được, thì mới sống nổi. Không có đất làm thì có tiền đâu mà lấy ăn gạo.
Người dân tộc suy nghĩ đơn giản và gắn bó với thiên nhiên. Nếu tách họ khỏi hai yếu tố ấy, sẽ khó trả lời họ tồn tại như thế nào. Đã có những câu chuyện về việc phá sông, đốn rừng làm thủy điện, thì đây là một câu chuyện về những người dân nhường đất cho thủy điện. Những gì trước mắt thường thu hút sự chú ý của con người, nhưng bản chất của sự việc đôi khi lại không nằm trước mắt. Đó là những gì xảy ra tại xã Hơ Mông. Đến đây, người ta dễ bị thu hút bởi những con đường nhựa và những dãy nhà gạch, nhưng những ánh mắt khắc khổ của người Hơ Mông mới chính là nơi câu chuyện bắt đầu. Điều quan trọng là người ta chọn nhìn vào đâu. Quý khán giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện hàng tuần. Mời quý vị đóng góp ý kiến với Quỳnh Chi tại địa chỉ quỳnhchi@rfa.org. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Chương trình phát thanh sáng nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây tạm chấm dứt. Mỗi ngày chúng ta phát thanh 2 lần, buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các băng 19, 22, 25 và 49m, và buổi tối từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam trên 8 tần số thuộc các băng 19, 25, 49m, cũng như trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trên trang web rfa.tiengviet.net, hiện nay ngoài chương trình phát thanh mới nhất cũng như các chương trình lưu trữ, chúng tôi cũng có băng video tin tức hàng ngày, phóng sự video và chuyên mục video Đời Sống Quanh Ta, Việt Nam Tuần Qua, Thời Sự Quốc Tế Hàng Tuần, chuyên mục Mỗi Ngày Một Câu Hỏi và Những Con Số Trong Tuần. Xin mời quý vị vào xem và đóng góp ý kiến xây dựng, để anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có thể biết được sự quan tâm của quý vị về nội dung các chương trình đã phát thanh trước đây. Anh chị em chúng tôi cũng muốn quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông, và email thì xin gửi về địa chỉ vietweb@rfa.org. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh tối nay thứ ba, ngoài các tiết mục tin tức thời sự thường lệ, tạp chí truyền thanh Điểm Blog do Thanh Quang tổng hợp sẽ nói về đề tài Nông dân trí thức Đoàn Văn Dương, Nhân vật pha trong bước đường cùng hay là Chí Phèo của thế kỷ 21. Mời quý vị đón nghe. Xin được chia tay với quý thính giả trong âm thanh nhạc phẩm Nắng Có Còn Xuân, Đức Trí sáng tác, được gửi đến quý vị qua tiếng hát Khánh Hà. Kính chúc quý vị và gia quyến an vui, may mắn và thành đạt.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.